Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác đã thu hút hầu hết các cơ sở đoàn tham gia với trên 150 video clip đủ điều kiện đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên.
Cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ đã và đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng sôi động với nhiều loại hình dịch vụ thương mại phong phú đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 4 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 và 5 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn. 10 trên 10 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thành công 3 đại hội điểm cấp cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ, tổ chức duyệt đại hội cho 87 trên 103 chi Đảng bộ trực thuộc, đạt trên 84%. Có 61 trên 103 chi Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt 59%. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận làm rõ các kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2015-2020, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển bền vững của thành phố Thái Nguyên trong tương lai. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, nghiên cứu lựa chọn để bổ sung vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. Tập trung cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính, chủ động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố có tiềm năng, lợi thế, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc còn lại tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực chủ động hoàn thiện các nội dung, điều kiện bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp thông qua quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và phương án đảm bảo thi công dự án khu dân cư số 123 đường Việt Bắc, hồ điều hòa khu dân cư số 2, mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng lãnh đạo phường Tân Lập và đơn vị thi công. phường Tân Lập hiện vẫn còn 9 hộ gia đình cá nhân không chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư đường Việt Bắc. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân đơn vị. Theo đó, giao đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố chỉ đạo và ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 9 hộ gia đình cá nhân không chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu dân cư số 123 đường Việt Bắc, hồ điều hòa khu dân cư số 2, mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, chỉ đạo lực lượng đảm bảo thi công đối với 2 hộ gia đình cá nhân và lực lượng cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 9 hộ gia đình cá nhân. Giao các cơ quan chuyên môn của thành phố trên cơ sở rà soát của tổ rà soát tiến hành kiểm tra và thẩm định kết quả trình UBND thành phố ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, phương án đảm bảo thi công đối với hộ gia đình cá nhân không chấp hành, triển khai thực hiện thống kê kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất trình thẩm định và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật, hoàn thiện chủ trương đề xuất đầu tư các khu dân cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giao phường Tân Lập chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của phường tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình cá nhân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong triển khai thực hiện dự án. Xây dựng phương án đảm bảo thi công đối với 2 hộ gia đình cá nhân không chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố thẩm định kinh phí phương án thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và lực lượng bảo vệ thi công thực hiện các dự án trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.
Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã có buổi giám sát về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, thành phố đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 13.072 người, trên 13.209 người thuộc 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền đã chi trả trên 16 tỷ đồng. Thành phố đã hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường thành lập ban chỉ đạo cấp xã, tổ công tác ở xóm, tổ dân phố để thực hiện quy trình rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ. Hiện nay các xã phường đang thực hiện rà soát ở tổ dân phố và thực hiện thẩm định niêm yết ở xã phường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường tổ chức kiểm tra giám sát theo đúng hướng dẫn số 27 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố chưa nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào về công tác này. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực kịp thời của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về chế độ chính sách hỗ trợ, các đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác giám sát các địa phương trong thực hiện thống kê, rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng khác theo quy định của Nghị định 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Được sự ủy quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tập đoàn TNT, sáng ngày 4 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức trao tặng 37 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Vững tin Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Tập đoàn TNT tổ chức và tài trợ với tổng giá trị 20 tỷ đồng, được triển khai trên quy mô 28 tỉnh thành trên cả nước. Riêng tỉnh Thái Nguyên được tập đoàn hỗ trợ 1.000 suất, trong đó thành phố Thái Nguyên có 156 hộ nghèo tại 4 phường xã là Tân Long, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Thịnh Đán được hưởng. Việc trao tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố là nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy trên 2.600 ha, tăng 1,74% so với kế hoạch. Đến thời điểm này, bà con nông dân thành phố đã thu hoạch xong diện tích lúa xuân, năng suất ước đạt trên 53 tạ trên 1 hectare, vượt so với kế hoạch, đồng thời triển khai sản xuất vụ mùa, bảo đảm đúng khung thời vụ. với cơ cấu giống gồm các giống lúa lai TH37, VT404, HKT99, các giống lúa thuần DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc, HDT10. Để nâng cao năng suất chất lượng lúa vụ xuân, ngay từ đầu vụ, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố lựa chọn một số giống lúa chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào cơ cấu mùa vụ, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh. Thành phố đã cung ứng cho bà con nông dân phân bón, giống cây lương thực với tổng giá trị hàng hóa khoảng 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ giá giống cho 318 ha lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng cao. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, xuống giống đúng khung thời vụ, đã hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đưa thành phố Thái Nguyên liên tiếp đạt sản lượng cao trong sản xuất lúa.
Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ 220 vụ với 239 đối tượng phạm tội về ma túy, giảm 15 vụ 48 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu giữ gần 476 gam heroin, trên 582 gam ma túy tổng hợp, trên 2,5 tỷ đồng và một số vật chứng liên quan khác. Ngoài ra, Công an thành phố đã lập biên bản 20 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính trên 16 triệu đồng. Các vụ ma túy được phát hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chủ yếu là buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, mang tính chất nhỏ lẻ, đối tượng là người nghiện ma túy. Trong thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 36 ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống ma túy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ cuối tháng 4 năm 2020, cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và các cơ sở đoàn trực thuộc. Thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chọn bối cảnh quay tại thư viện của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, chi đoàn cơ quan khối đảng đã có nhiều sáng tạo trong việc xen kẽ giọng kể giữa nam và nữ. Nhiều thước phim tư liệu quý về Bác đã được chi đoàn lựa chọn để minh họa cho nội dung câu chuyện kể, giúp người xem cảm nhận sâu sắc về những bài học bổ ích mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ hôm nay. Đặc biệt, việc phối âm, phối cảnh khá linh hoạt giúp câu chuyện kể càng trở nên hấp dẫn và ấn tượng hơn. Chị Ngọ Thị Hồng Thắm, bí thư chi đoàn cơ quan khối đảng thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Câu chuyện của chúng tôi lựa chọn đó là về chiếc đồng hồ. Câu chuyện này có ý nghĩa tuyên truyền về vai trò của việc phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể và hy vọng rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ góp phần nhỏ để củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong đơn vị cũng như là có sức lan tỏa về phát huy tinh thần đoàn kết trong mỗi tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.
Đây là lần đầu tiên cuộc thi được chuyển từ hình thức sân khấu hóa sang hình thức thí sinh tự quay video clip gửi về ban tổ chức để thẩm định và đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên. Sự đổi mới này hoàn toàn phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và tạo hứng thú cho các đơn vị cá nhân khi có thể ứng dụng linh hoạt các phần mềm kỹ thuật số từ các thiết bị di động để tạo dựng video hoàn chỉnh tham gia cuộc thi. Cô giáo Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay khi vừa nhận được kế hoạch triển khai cuộc thi từ Thành đoàn Thái Nguyên, Ban giám hiệu đã chỉ đạo liên đội nhà trường lựa chọn học sinh có năng khiếu kể chuyện để tham gia dự thi. Theo đó, các thầy cô giáo bộ môn âm nhạc, tổng phụ trách đội cùng cán bộ phụ trách thư viện nhà trường đã cùng bàn bạc thống nhất lựa chọn câu chuyện kể, bối cảnh quay cùng cách thức quay video clip. Cô Ngọc cho biết thêm.
Nhà trường cũng đã tạo điều kiện hết sức cho các em, ví dụ như trang thiết bị về máy quay hay các phần mềm để hỗ trợ cắt ghép hình ảnh đối lồng ghép với giọng kể của các em sao cho phù hợp.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, cuộc thi đã thu hút hầu hết các cơ sở đoàn tham gia với trên 150 video clip đủ điều kiện được đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên. Trong mỗi clip dự thi, ngoài phần kể chuyện, các thí sinh đều có sự liên hệ sâu sắc với thực tế ở địa phương, đơn vị, bản thân trong việc học tập và làm theo lời Bác. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, Em Bế Thị Khánh Hà, đoàn trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết, khi được cô giáo giao nhiệm vụ trực tiếp kể câu chuyện về Bác, em đã cố gắng tìm tòi thêm tư liệu, đồng thời luyện tập ngữ điệu, giọng điệu đọc phù hợp với câu chuyện. Em chia sẻ.
Em đã tham gia kể nhiều câu chuyện về Bác và em thấy rằng là Bác Hồ dường như đang dõi theo chúng em và truyền tải cho những thiếu nhi như chúng em những thông điệp hay, lẽ phải, những đức tính giản dị gần gũi của Bác Hồ. Và thông qua cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ thì chúng em sẽ quyết tâm học tập và làm theo lời Bác để trở thành người có ích cho xã hội.
Trao đổi với chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên được biết, đối tượng dự thi là đoàn viên thanh thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi cơ sở đoàn tham gia một video kể một câu chuyện đã được in trong sách, báo, có nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với thời lượng không quá 5 phút. Với các video tham gia dự thi, ngoài yếu tố truyền tải nội dung chuyện kể với các hình thức biểu cảm và rút ra được bài học ý nghĩa từ câu chuyện, các thí sinh phải giới thiệu được xuất xứ của câu chuyện như tên truyện, nguồn sách, báo đăng tải, nhà xuất bản và thời gian xuất bản cuốn sách, báo, đồng thời liên hệ thực tiễn với bản thân và với hoạt động của đoàn, hội, đội cơ sở. Khuyến khích các video mang tính sáng tạo trong hình thức thể hiện gắn với các hình ảnh tư liệu minh họa. Ban tổ chức sẽ thẩm định các video đủ tiêu chuẩn để đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên và sẽ lựa chọn ra 5 tác phẩm chất lượng để trao giải. Đánh giá về chất lượng các video tham gia dự thi, chị Hoa cho biết thêm.
Hầu hết tất cả các tác phẩm đều đã bám theo kế hoạch và thể lệ của cuộc thi và nhiều tác phẩm kể chuyện của các bạn đoàn viên, các em đội viên thiếu nhi thì đã có sự đầu tư về nội dung như là bối cảnh thì nhiều bạn còn quay bối cảnh tận ở các khu ATK hoặc như là chuẩn bị các cái tư liệu rất là phong phú và phù hợp với nội dung câu chuyện.
Có thể thấy, cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, học tập và làm theo lời Bác không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện học tập mà còn góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc tại cơ sở, qua đó tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhảy vọt. Hàng loạt dự án xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn, chợ được cấp phép đầu tư và hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị của ngành thương mại dịch vụ, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm ngày càng cao của nhân dân. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Phát triển hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại.
Cuối năm 2018, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza của Tập đoàn Vingroup đã chính thức khai trương đi vào hoạt động tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh. Với quy mô 54 gian hàng nằm trong diện tích 3.000 m2, Vincom Plaza là dự án trung tâm thương mại lớn nhất được triển khai xây dựng tại tỉnh ta. Từ sau khi khai trương đến nay, mỗi ngày Vincom Plaza thu hút hàng nghìn lượt người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Theo ông Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đánh giá, sự xuất hiện của Trung tâm Thương mại Vincom Plaza không chỉ góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại mà còn mang đến cho người dân những trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực mới, đồng thời góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Theo đánh giá của Sở Công Thương, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều lợi thế, tiềm năng để thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng thương mại, như quỹ đất tại trung tâm thành phố, trung tâm huyện lỵ còn tương đối rộng, sức mua của người dân ngày càng lớn và đã có thay đổi trong việc lựa chọn các điểm mua sắm. Vì vậy, những năm gần đây, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện hàng loạt các giải pháp, cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư một cách hiệu quả vào lĩnh vực hạ tầng thương mại, như ưu tiên quỹ đất, ưu đãi về thuế, tín dụng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi gặp vướng mắc trong triển khai thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong vòng 5 năm gần đây, hàng nghìn tỷ đồng đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ lưu trú cao cấp trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng thương mại không ngừng được hoàn thiện theo hướng hiện đại. Trong đó, mô hình trung tâm thương mại, siêu thị ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và chất lượng. Trong tổng số 23 dự án trung tâm thương mại được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư từ năm 2016 đến nay, đã có 5 trung tâm thương mại đi vào hoạt động, gồm Vincom Plaza, Đông Á Plaza, chợ Đồng Quang, chợ Minh Cầu, trung tâm thương mại tài chính FCC, Kim Thái. Các trung tâm thương mại này đều được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại với nhiều công năng sử dụng như tổ hợp nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hội trường, phòng họp, cửa hàng, văn phòng cho thuê. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 26 siêu thị, tập trung nhiều nhất ở thành phố Thái Nguyên với 22 siêu thị. Còn lại phân bố tại thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, Phú Bình, Đại Từ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm thương mại, siêu thị, những năm gần đây, hệ thống các chợ trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hướng văn minh hiện đại. Tính riêng từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp 30 chợ với tổng nguồn vốn trên 140 tỷ đồng, nâng tổng số chợ đang hoạt động nằm trong quy hoạch của tỉnh lên 140 chợ. Trong đó 4 chợ hạng 1, 10 chợ hạng 2 và 126 chợ hạng 3. Hiện nay, hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đều đã có chợ hoặc các điểm mua sắm tập trung. Thương mại nông thôn phát triển, đóng góp gần 80% vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tỉnh. Có thể nói, cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ đã và đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng sôi động với nhiều loại hình dịch vụ thương mại phong phú đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân. Nhờ đó, nếu như năm 2016, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 25.642 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2019, con số này đã tăng lên trên 37.405 tỷ đồng, gấp 1,4 lần.
Để thương cùng nhau cất tiếng hát ca vàng khu ca xây dựng Thái Nguyên. Tôi trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, câu si đượm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi, người muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên, xanh trong ngàn câu hát đất quê ta, bát ngát đồi chè xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố.
Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, cầu xin đưa ấm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi, người muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta, nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước, xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây, một dáng chiều quê hương. Lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng, chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông. Đây Thái Nguyên, xanh trong ngàn câu hát, đất quê ta, bát ngát đồi chè xanh, là con miền đất thép, mang truyền thống cha ông, chung tay cùng dựng xây quê hương ta, đây thành phố Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trên 35 độ. Do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 17 giờ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong tỉnh có mưa dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng có mưa dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng có mưa dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng có mưa dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng có mưa dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo, cơn dông lốc với gió giật mạnh xảy ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào lúc 18 giờ 35 phút chiều ngày 1 tháng 6 năm 2020 đã cuốn mái tôn của nhà dân tại khu vực tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bay lên làm đứt hai đường dây 110 kV tại khoảng cột 2, 3 nhánh rẽ vào trạm 110 kV Thịnh Đán, gây sự cố nghiêm trọng, khiến 62.935 khách hàng khu vực thành phố Thái Nguyên và khu vực lân cận thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ, Sông Công mất điện. Ngay sau khi sự cố, công ty Điện lực Thái Nguyên đã chuyển phương thức cấp điện từ trạm 220 kV quán chiều và 110 kV lưu xá để cấp lại điện cho các khu vực trên. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, cơ bản các phụ tải đã được cấp điện trở lại. Trạm biến áp 110 kV Thịnh Đán cấp điện cho khoảng trên 80% phụ tải khu vực thành phố Thái Nguyên. Việc khôi phục hoàn toàn sự cố phải mất từ 2 đến 4 ngày. Trong thời gian ngành điện khắc phục sự cố do chuyển đổi phương thức cấp điện, nên một số khu vực có thể sẽ bị quá tải và phải cắt điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo để nhân dân và các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được biết để chủ động có các biện pháp ứng phó và thông cảm chia sẻ với ngành điện trong việc khắc phục thiên tai. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ quá tải phải cắt điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo và kính đề nghị nhân dân, các hộ gia đình, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp hạn chế tối đa hoặc không sử dụng thiết bị làm mát, thiết bị điện công suất lớn, các cơ sở sản xuất tiêu thụ công suất lớn tạm dừng sản xuất trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020 đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.
Ưu đãi bất ngờ, đón mùa rực rỡ, nhận ngay nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn từ Dozy. Ưu đãi 10% trang sức đá màu, trang sức ngọc trai, trang sức kim cương, trang sức ổ. Tặng thêm 2% cho khách hàng của Mai Viettel, Vinaphone Plus. Đặc biệt, tặng thẻ Esteem VIP trị giá tới 1 triệu đồng. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác đối với trang sức hồi môn Puqui. Sở hữu trang vàng 24K, giá sốc chỉ từ 650.000 đồng. Ưu đãi 30% sản phẩm quà tặng vàng Kim Bảo Phú dành cho 15 khách hàng mua đầu tiên. Ưu đãi 20% cho các khách hàng mua tiếp theo. Tặng ngay Âu vàng Phúc Long một chỉ vàng bố số 9 khi mua đồng hồ phiên bản giới hạn rồng hoặc 12 con giáp. Trả góp lãi suất 0%. Ưu đãi 20% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Watch. Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!